Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy, 12 tháng 10 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm nay mình tu tập 2 ngày trọn vẹn rồi. Quý vị có mệt không? Mệt cũng ráng chịu chứ. Hồi chiều có một bác, bác tội nghiệp, bác đẩy chiếc xe, bác đi kiếm cháu ngoại. Nó tôi đi kiếm cháu ngoại, tôi không biết nó đi đâu. Bác Hoàng phải chọc, rồi nói trời bác ơi, nó có chạy đâu, nó có thoát được Tây Thiên đâu. Nói dạ không, mà từ chiều giờ con chưa gặp nó bác yên tâm, nó ôm Pháp Hòa rồi là nó ở đây rồi. Đúng là cháu bà nội mà tội bà ngoại. Bà ngoại lúc nào cũng thương cháu. Thưa đại chúng, hôm qua đó mình có học đến những cái sợ, những cái chứng, những cái kết quả của người tu tập. Nếu mà người mà Phật tử mà giữ tam quy ngũ giới thì kết quả họ đi đâu? Đi đâu? Là khỏi người. Nếu mà người đó tu 10 giới gọi là thập thiện thì ở đâu? Còn nếu mà người mà tu quả thanh văn thì tu cái gì? Thanh văn là tu cái gì? Tứ gì? Tứ đổ tường. Người mà chứng quả thanh văn là tu tứ thánh đế, phải không? Tứ diệu đế, còn có tên gọi là tứ thánh đế, và dịch ra tiếng Việt là bốn chân lý, hay là bốn điều chân thật. Và bốn điều chân thật đó là người một vị thanh văn. Chữ thanh văn nghĩa là gì? Thanh văn nghĩa là các vị này nghe âm thanh mà liễu ngộ. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Thanh văn là các vị nghe pháp mà tiến tu. Ví dụ như mình giờ đó, ví dụ như tuần nào cũng đi chùa nghe pháp là một cách tu tập theo thanh văn đó. Rồi tu Phật nói pháp này pháp kia mình nghe, nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi tu tập chứng quả. Bây giờ chứng quả của mình là không lui sụp trên đường tu, là quả sơ quả tu đà hoàng. Đến khi nào chứng được quả gọi là bất lai, rồi thất lai, rồi bất lai, rồi bất hoàng, thì mình chứng A-la-hán. A-la-hán là vô sanh. Vô sanh là không còn trở lại khổ đau. A-la-hán nghĩa là sát tặc, nghĩa là mình đã giết được giặc của phiền não. A-la-hán còn nghĩa là ứng cúng. Người nào không còn phiền não thì người đó đủ khả năng nhận cái sự cúng dường của trời người, gọi là ứng cúng. Cho nên á, thí dụ mình gặp một vị Đức Phật đi, mình nói dạ con xin chào bậc ứng cúng, cũng là chào Phật đó. Bởi vì Phật có 10 hiệu, trong đó có một hiệu gọi là ứng cúng. Ứng cúng là người xứng đáng thọ nhận sự cúng dường, ứng cúng. Cho nên A-la-hán có 3 nghĩa: vô sanh, sát tặc, ứng cúng. Vô sanh nghĩa là, theo cái nghĩa là không còn sanh tử. Nhưng mà nếu như mà có sinh tử, cái chữ không còn đây cũng có nghĩa là không khổ đau vì sanh tử. Thưa đại chúng, mình còn sanh tử không? Con người còn sanh tử không? Còn luân hồi không? Cõi trời còn luân hồi không? Còn. Nhưng mà khổ. Tại vì cõi trời hưởng hết phước là khổ. Cho nên lên tới cõi trời rồi mà không tu là rớt. Cũng giống như mình đây thôi, được ra nước ngoài rồi mà không chịu học hành, lo làm ăn thì cũng nghèo khổ như ai, cũng rơi rớt như ai. Hoặc là bây giờ mình đi làm có 100 ngàn rồi, cái nghĩ là nhiều rồi, thôi nghỉ làm, ở nhà ăn thôi thì có ngày nó hết. Cho nên ở cõi trời sướng nhưng mà khó tu, là tại vì sướng quá khó tu. Cho nên chỗ đó mình cũng chưa muốn. Mặc dù có những người ta còn ham thích cõi trời thì thôi, Phật là tùy thuận chúng sanh hết, ai thích sao Phật chiều vậy. Nhưng mà Phật dạy cho cách tu cho đúng để mình tu không cần. Ví dụ người nào mà người ta thích còn có chức có quyền, cuộc sống giàu sang sung túc thì có Phật dược sư lo. Phật sẽ dạy mình giàu có, sung sướng, hạnh phúc, nhưng theo chánh pháp, theo đúng lý. Chứ còn có nhiều khi mình muốn có chức có quyền nhưng mình đi sai đường. Còn hoặc là đã có chức quyền rồi thì lợi dụng chức quyền đi trật hướng. Cho nên nếu Phật tử mà có tu tập nó có khác chứ. Tu tập theo Phật giáo là không phải không cho anh làm việc, anh vẫn làm việc nhưng anh làm việc theo chánh pháp. Ví dụ như giờ anh là một người thủ lãnh của một cái quốc gia đi, nhưng mà nếu anh có tu tập thì anh sẽ lãnh đạo quốc gia theo chánh pháp. Cho nên Đức Phật có dạy 10 việc mà một vị vua cần phải làm để đưa đất nước mình đi lên. Chờ một hôm mà vua Đức Phật đang ngồi nói chuyện với vua A Xà Thế, thì vua lên hỏi Đức Phật là có nên đi đánh giặc hay không. Thì lúc đó Phật không có trả lời với ông vua đó là nên hay không, mà Phật hỏi Thầy A Nan: Thầy A Nan ơi, vua A Xà Thế muốn đi đánh giặc ở cái nước đó đó, mà cái nước đó đó dân chúng họ có hòa thuận với nhau không Thầy A Nan? Thì Thầy A Nan: ô bạch Đức Thế Tôn, dân chúng ở đó tốt lắm, họ sống thương yêu nhau lắm. Đức Phật nói: ồ như vậy thì đất nước này khó ai mà đánh bại họ được. Thầy A Nan ơi, ông vua nước đó tốt không? Thầy A Nan nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, ông vua đó thì thôi giỏi lắm, giống như vua Bhutan bây giờ vậy đó. Ông vua đó là một minh quân, thương dân như con. Ồ như vậy người nào mà muốn đánh cái đất nước này thì khó lắm. Sau khi mà hỏi 7 điều rồi thì tự vua A Xà Thế có câu trả lời. Phật không trả lời thẳng với ngài ông vua A Xà Thế, mà Phật hỏi ngài A Nan hiện tình đất nước đó. Đó là cái hay của Đức Phật. Mà nếu mà Đức Phật trả lời liền nên không nên thì cũng còn biên kiến. Rồi bây giờ Đức Phật hỏi thẳng ngài A Nan: thầy hãy cho biết về hiện tình đất nước đó. Đức Phật hỏi 7 điều. Và 7 điều đó thì được ngài A Nan trả lời hết. Và đất nước đó thế này thế nọ, dân chúng còn tôn trọng vị minh vua quân đó không? Dạ dân chúng kính trọng lắm, tại vì ông đó là một ông vua tốt. Trên hỏi xong thì vua A Xà Thế tự câu trả lời. Lúc đó giờ: dạ bạch Đức Thế Tôn, con có câu trả lời rồi, thôi con quyết định rồi, không có đi đánh giặc nữa, không có xâm chiếm ai nữa hết. Hay lắm. Đọc trong kinh mình thấy nhiều cái câu chuyện, những cái cách sống. Giống như Pháp Hòa nhớ trong kinh có kể câu chuyện vua Ba Tư Nặc. Bữa đó ông vua Ba Tư Nặc á, ổng đến thăm Đức Phật, mà lúc đó là mẹ ông mất. Thì có một vị cận thân á tới muốn báo cho vua biết mà không biết cách làm sao nói. Mới nói với thưa hoàng thượng, có một người đó họ có mẹ mà họ muốn mẹ họ sống hoài không chết. Ông vua ông cười, nói kẻ nào mà nó dại thế, ở đời này làm gì có chuyện mà sống hoài không chết. Hỏi xong mấy rồi ông nói: nhưng mà có một gia đình kia nó muốn mẹ nó bệnh khỏe hoài không bệnh. Ông vua ông cười, nói kẻ nào mà dại thế. Thì cuối cùng cái ông mới nói: ngươi phải nói cho họ biết, trên thế gian này ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết. Ông giảng một lô xong rồi ông cẩn thận nói: dạ bạch và thưa hoàng thượng, thần muốn báo cho hoàng thượng biết hoàng thái hậu đã băng hà. Nhưng mà lúc đó tâm vua Ba Tư Nặc có bị khủng hoảng nữa không?
Không.
Vì nãy giờ vua Ba Tư Nặc đã tự khai thị mình rồi, đã tự khai thị mình rồi. Trời, Pháp Hòa đọc cái bài kinh đó mình thích thú vô cùng, thấy được cái cách. Cho nên mình học kinh Phật á, dạy cho mình rất là nhiều cách ứng xử. Có nhớ có một lần có một thầy kia nghe sư phụ mình giảng pháp xong không có còn thắc mắc, còn đi bàn luận với anh em cái chuyện đó thấu tai sư phụ. Thế bữa đó sư phụ không thèm nói, ông lên giảng bài ông lặp lại cái ý, ông giảng lần sau, giảng xong cái ông sư phụ nói hiểu chưa. Người đệ tử tự ngồi dưới phải biết rằng sư phụ đang điểm nguyệt mình, hiểu chưa. Cho nên ở trong cái nghi thức mà tiễn biệt người mất á, mà theo người tu á, trước khi mà đưa tiễn cái vị đó đi chôn hay đi nhà chôn hay đi thiêu gì đó thì thỉnh một cái vị đến đứng trước quan tài khai thị: sanh từ đâu tới, tử đi về đâu. Nói một lô xong cái nói câu cuối cùng: ngày trước nhất cái câu là tích nhật như thị lai. Hồi xưa mình tới đây làm sao? Thì sáng nay cứ vậy mà đi, tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Nghĩa là hồi trước mình đến đây làm sao? Đến đây từ con số 0, thì bây giờ cũng đi theo số 0. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Cái quan trọng là anh hiểu được lai khứ tợ dư như, đến đi là như vậy. Hỏi xong, nói xong rồi hỏi cái người chết á: hòa thượng hỏi mà, hòa thượng hiểu không? Bây giờ nếu mình dịch tiếng Anh, do you understand me? Gõ vô quan tài cái bóp, làm cái nữa: hỏi mà hòa thượng, hỏi mà tức là hỏi được cái ý đó chưa? Tôi nói như vậy ngài đã nhận ra được chưa? Cho nên Đức Phật hỏi: tôi nói như vậy các vị có hiểu không? Vì chưa hiểu nó, và bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu. Mai mốt quý vị đọc kinh Nhật Tụng Thiền Môn, đến cái bài kinh gọi là Tuổi Trẻ Hạnh Phúc. Kinh Tuổi Trẻ Hạnh Phúc là nói về một thầy còn trẻ đi tắm ở bờ hồ, rồi bị một cô thiên nữ hỏi: thầy còn trẻ, tóc còn xanh, da căng thẳng đẹp, cái gì thầy cũng đẹp hết, tại sao thầy lại bỏ cái thú vui mà đi tìm những cái vui mà gọi là phi thường, cái vui gọi là phi thời. Họ cho mình đề là vui phi thời nè, được nghỉ holiday không chịu ở nhà đi vacation với người ta, tốn cái vé mấy trăm bay vô rừng ở, tưởng sao 5 giờ sáng dựng dậy rồi bắt lên ngồi nguyên từ sáng tới chiều, ăn không được nói chuyện, đi chơi có phải sướng không? Họ cho mình cái này là vui phi thời, phải vui như kia kìa, đi chơi, đi cruise, thế này thế kia mới gọi là vui đúng. Thì ngày đó nói: tôi đâu có vui, tôi đâu có bỏ cái thú vui phi thời đâu, chính tôi đang hưởng cái vui chân thường chân lạc đó chứ. Cái vui bình thường nè, vui bình thường này nè, không có gì rộn ràng ở cái vui này mà là chân thường chân lạc đây. Còn cái vui mà bạc ti á, nó 5-10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi nó hết. Rồi sau khi một cái trận tiệc đó rồi thì tốn tiền hao sức khỏe, tim gan phèo phổi gì nó cháy theo rượu, theo bia, thí dụ vậy. Rồi tốn tiền, rồi chưa nói lần lời qua tiếng lại, rồi chén tạc chén thu nữa. Chờ cái người mà người ta thấy thiên giả tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu. Đức Phật nói tiếp: không hiểu thì Phật nói tiếp, các vị mà chứng quả thanh văn là nghe pháp mà chứng ngộ. Còn các vị duyên giác á, là người ta quán, người ta không có ai dạy hết á, người ta theo cái pháp thập nhị nhân duyên người ta tu tập. Người ta theo cái pháp thập nhị nhân duyên, người ta quán thấy mọi sự việc nó có cái liên đới với nhau. Và thậm chí có những vị thấy một cảnh đó mà tự nhiên thức tỉnh giác ngộ. Có một vị đó họ đi tụng đám tang mà nghe tụng cái bài tống tán mà họ về họ tỉnh tu luôn. Và họ thấy rõ quá, khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào lượt dắt trăm cài bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang, khi nào trao ngọc chuốt vàng bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh, khi nào mắt đẹp mày xanh bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu, khi nào lên gác xuống lầu bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh, khi nào liệt liệt oanh oanh bây giờ một trận tan tành gió mưa, khi nào ngựa lọc xe lừa bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Hồi xưa là người ta đi xe con lừa, xe con ngựa, xe, nếu mà bây giờ kinh đó mà được chuyển thể bây giờ là hồi nào Yamaha, Honda hay là cái gì đó, những cái hiệu xe đó bây giờ đi bằng cái xe này, khi nào ngựa lọc xe lừa bây giờ đi bằng cách nào, chỉ là mây rước trăng đưa mơ màng, khi nào ra trướng vào màng bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa, khi nào mẹ mẹ cha cha bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng, khi nào vợ vợ chồng chồng bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, khi nào cháu cháu con bây giờ hai ngã nước non xa vời, khi nào cốt nhục vẹn mười bây giờ lá héo nhành tươi vui gì, khi nào bạn hữu sum vầy bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thiếu, cái thân như tất bóng chiều. Quý vị thấy hoàng hôn vậy đó, mà chạy vô gọi bạn ra là mặt trời lặn. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Ông ngồi nghe nguyên cái bài tụng đó trong một cái đám tang bạn ông. Ông về nhà là ông tu luôn. Thấy rõ hình ảnh. Thật sự thưa đại chúng, cái vị đó đó, giây phút đó đó, cái người mà nghe pháp mà người ta hiểu liền, lúc đó ta buông được đó. Người đó là thượng căn. Căn cơ linh lợi lắm, nghe là thấu liền. Hoặc là cái người đó bản giác họ đã có sẵn rồi, bây giờ đúng giây phút ai khơi một cái thôi là họ bắt nhịp được liền. Cái đó gọi là thị giác. Bản thân mình đã có sự giác ngộ sẵn gọi là bản giác. Giây phút nào ai đó tỉnh mình ngay giây phút đó gọi là thị giác. Chữ thị là khởi đầu, thị giác. Rồi nương theo từ lúc mình thị giác mình tu cho đến khi nào mình thành Phật gọi là cứu cánh giác. Giác có ba loại. Bản giác là tự mình đã có sự giác ngộ. Rồi ai đó tự nhiên một lúc nào đó người ta khai thị cho mình, ta nói một câu tự nhiên mình bừng tỉnh cơn mê. Cũng giống như là mình có tình yêu sẵn vậy đó. Gặp cái người đó cái tự nhiên cũng như ví dụ như cái bài thơ Hoài Hà đọc vậy đó. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu, có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới giờ. Thì suốt cuộc đời mà không gặp, chỉ có một buổi chiều mình gặp người đó mình dính tới giờ. Bản giác, thị giác, cứu cánh giác. Cái người đó đó nói theo Nho là thượng sĩ đó. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, mình cứ theo đó mình làm, thượng sĩ nghe đạo. Còn kiểu của mình là trung sĩ, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, lúc nhớ lúc quên. Trời ơi mấy ngày nay ở đây nghe pháp nghe tu là quyết chí dữ lắm nha, kỳ này về tu rụt đó. Nhưng mà về tới cái xứ của mình rồi là bỏ xuống hết, bắt đầu quay lại bình thường. Có Pháp Hòa đã thấy điều đó. Có nhiều vị tới chùa xong là rồi thôi kỳ này là nghĩa là quyết chí đi xuất gia rồi, làm dữ dội lắm nghe. Đúng là vô chùa thấy Phật muốn tu phải không? Về nhà thấy công phu lỡ làng. Thôi bây giờ mình sửa lại, về nhà thấy ẻm. Ẻm này không có nhất thiết phải là vợ đâu. Nhiều khi công việc của mình, việc làm của mình, bất cứ cái gì mình đang vướng đó. Thôi bây giờ mình trở lại là bây giờ mình nói tới giai vị của Bồ Tát. Hôm qua mình nói là cái quả của người thọ năm giới, của người thọ thập thiện, có người thanh văn, có người duyên giác. Bây giờ mình nói tới con đường của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát là những người phát tâm rộng lớn cứu giúp chúng sanh. Hãy nghe tới chữ Bồ Tát là tự nhiên mình phải biết rằng người này đã xong phần tự lợi. Bây giờ người này đang làm gì? Lợi tha. Đó là làm việc lợi tha. Cho nên các vị Bồ Tát mà thọ giới Bồ Tát đó, quý vị phải nhớ trong lòng mình là mình đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới, là mình thực hành cái hạnh lợi tha. Hỏi lợi tha là gì? Thấy có lợi là cứ tha. Lợi tha là mình làm lợi cho mọi người. Tha là người, tự là mình. Như vậy mình hiểu chữ nó ngược lại, thấy cái gì có lợi là mình tha hết. Có một vị Phật tử đó thọ Bồ Tát giới nha. Anh tới chùa có thấy cái cô Phật tử của ngồi đây nè, chiếm chỗ của cổ rồi đó. Cô lại của nói chị đi xuống dưới kia ngồi. Chị đẹp quá làm thầy mất tâm. Nghĩa là muốn dành cái chỗ đó ngồi mà không nói, phải không? Nói chị đẹp quá, chị ngồi đây chị làm cho thầy bị động tâm, chị có tội. Thật ra trên tinh thần Bồ Tát là mình sai. Tại vì mình là Bồ Tát á, thí dụ chỗ đó của mình mà bị người ta ngồi đi nữa đó, thậm chí mình tới người ta ngại, người ta đứng dậy nói dạ không sao chị ngồi đi, tôi ngồi đâu cũng được. Như vậy mới là Bồ Tát. Đã muốn dành chỗ ngồi mà lấy thầy ra làm điểm nữa chứ. Mà nói như vậy á, và thật sự ra đó, mình nói như vậy là mình xin lỗi, giống như mình hạ bệ thầy vậy đó. Mình làm, mình nói là thầy không có đủ chánh niệm. Một cô gái đẹp ngồi đây thầy mất, thầy bị động tâm. Mình nói như vậy là không nên. Cho Bồ Tát tại gia là phải nhường tất cả mọi cái sướng của mình cho người. Thậm chí bây giờ ví dụ mình bước vô đây kinh tụng hết rồi mà mình còn đang giữ quyển kinh đây, mình nhường cho người khác tụng. Mình ngồi đó mình hộ niệm, mình lắng nghe cũng được. Chứ không có nói chị không có tụng được đâu để tôi, hay là nói chị tụng hay thôi để tôi tụng. Bồ Tát cứ nhớ như vậy, cái phần tự lợi của mình đã xong rồi. Tại vì chữ Bồ Tát nghĩa là gì? Là cái người giác ngộ, và bây giờ mình đem đi mình giác ngộ cho người khác, gọi là hữu tình giác. Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác, nghĩa là một con người bình thường đã giác ngộ. Bây giờ mình phải thực hiện cái nghĩa thứ hai của chữ Bồ Tát là giác hữu tình. Bồ Tát có hai nghĩa vậy đó, hữu tình giác và giác hữu tình. Còn nếu như mà mình giải thích cái nghĩa chữ Bồ Tát theo cái nghĩa của ngài Kumala Thập á, cái nghĩa mà hữu tình giác hữu tình này là nghĩa của ngài Huyền Trang. Còn nếu mà ngài Kumala Thập mà ngài dịch chữ Bồ Tát á, ngài dịch là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Nghĩa là có cái tâm Bồ đề rộng lớn, cái tâm đạo thênh thang mà phát nguyện muốn thành tựu cho tất cả chúng sanh. Thành tựu cái gì? Ví dụ mình thấy cái người đó ăn chay mà còn lui sụt, có bữa thèm mặn, tại vì ăn không có ai nấu cho ăn, rồi ăn rau ăn khổ quá rồi còn thèm đồ mặn. Vị Bồ Tát đó phát nguyện nấu chay cho ngon cho người này ăn, để họ thành tựu được cái nguyện ăn chay của họ mà không còn thèm thuồng, thành tựu chúng sanh. Mình thấy cái chị kia chỉ muốn đi tụng kinh lắm mà chỉ có cái tật lười, không ai rủ chị không đi. Thôi bây giờ mình làm một người bạn tu mà tu hú, mỗi lần mình đi đâu tụng kinh mình hú chỉ theo. Cho nên ai mà mắng mình nó nói bà mà tu cái gì mà tu hú, là ta khen đó, ta không có chê đâu. Tu phải hú chứ. Phong Hòa có hú quý vị tu không? Không hú dễ về giờ này ngồi đây. Mà phải hú trước vài ba tháng nữa kìa. Để mà làm gì? Để mà xin holiday đó, tu hú. Cho nên Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Đó là nghĩa của chữ Bồ Tát. Vậy thì quý vị có đọc trong kinh đó, quý vị nhớ mấy câu này nè: các vị này đã dứt sự ràng rịch trong các cõi, việc lợi mình đã xong. Các vị này đã đặt gánh xuống, đặt gánh là đặt những cái phiền não khổ đau xuống rồi. Nhớ không? Trong kinh hay kể những cái hình ảnh của Bồ Tát, nói tên của các vị Bồ Tát xong rồi thì nói các vị này mọi kiết sử đã xong, mọi sự ràng rịch trong các cõi không còn. Việc lợi mình đã xong. Bây giờ các vị này đang làm cái việc lợi người. Đó là Bồ Tát. Bây giờ muốn làm cái việc lợi người cho thành tựu thì trước hết phải có tính tâm, phải có niệm tâm. Hôm qua mình nói đó, niệm tâm là gì? Là tâm mình luôn luôn nhớ nghĩ đến những cái cấp độ người. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ giờ mình để cái đôi dép đó, mình đi ra mất. Mất đôi dép rồi. Tại sao mất biết không? Tại vì nó tốt. Kể thì bây giờ tiếc đôi dép đó, cái khởi liền, thôi kệ, ai cần thì mình cúng. Đó, niệm tâm là niệm cái bố thí. Niệm cái bố thí. Như ông Gandhi vậy đó. Ông bước lên chiếc xe lửa mà ông lỡ ông làm rớt chiếc dép. Thì ông lên tới xe lửa, ông biết được ông làm rớt chiếc dép rồi, ông lột chiếc dép thứ hai, ông đưa cái đầu ra cửa sổ, ông quăng lại cái chỗ hồi nãy rớt. Thì người ngồi chung xe với ông nói: ủa, ông làm gì ngộ vậy? Ông nói: tôi làm rớt cái chiếc dép ngay cái chỗ đó. Bây giờ xe lửa đã đi rồi, nếu ai lượm được chiếc dép đó thì có một chiếc làm sao mang. Rồi tôi giữ trên xe này có một chiếc tôi cũng đâu mang được. Thôi tôi lột, tôi dục lại đó luôn, nếu ai lượm ta lượm được nguyên đôi ta mang. Ông Gandhi là niệm tâm, niệm cái bố thí. Cho nên bất cứ việc gì mình đến mà lỡ mình muốn giữ mà mất đi thì nhớ là niệm tâm. Ví dụ như giờ mình lỡ mất cái áo tràng, trời ơi trời, cái áo tràng tôi mới mua giải tốt thế này thế kia, đâu có ai mà lấy áo tràng mà đem về làm cái vẻ đâu, ta lấy ta mặc tu mà. Thôi kệ, người khác mặc đi chùa tụng kinh tốt. Niệm tâm, niệm bố thí. Cho nên nếu mình giữ được cái tâm niệm đó, cái tự nhiên cái tính tâm, cái tinh, cái địa vị của Bồ Tát không lui sụp, không lung lay. Bây giờ mình không có khả năng, mình chưa đủ khả năng bưng nguyên chiếc áo đẹp cho người, vì mình không có khả năng, vậy cho nên ta chôm để hở thì người ta rình, để hở thì người ta rinh, để kỹ thì người ta rình. Cho nên á, thỉnh thoảng trong cuộc sống ta có những cái gì nó lỡ, nó mất mát, mình làm vậy đó. Mình phải có một cái tâm suy nghĩ thế nào để cho cái lòng mình bình an trở lại. Và chẳng những như vậy mà mình phải nghĩ tốt kìa, chứ đừng rủa nha. Có nhiều người giận tức lên theo thế gian đó. Quý vị nhớ, nhiều khi ta lỡ mất con gà vậy đó. Con gà ở nhà bà là con công, con phượng. Nó về nhà chúng mày nó thành con diều quạ, con bồ câu. Có nhiều khi theo cái thế gian là mất của, cái bắt đầu mình rủa người ta: ai mà lượm được của này về già làm ăn không nên. Kỹ vậy chứ. Cho nên nhiều khi mà quý vị thấy, ví dụ bây giờ mình cái đó đó mình giữ cũng làm việc đó thôi. Bây giờ cái người đó mà ta lượm được thì ta cũng làm việc đó thôi, chứ ta có làm gì hơn đâu. Chờ Pháp Hòa cứ nhắc hoài, hay là ví dụ như bây giờ thức ăn cũng vậy. Mình có nhường cho người ta ăn thì người ta biết là thức ăn chay, và thức ăn người ta có người ta ăn, người ta đỡ thêm một bữa mặn có sao đâu. Mình nhịn một bữa không có chết chóc gì cả. Cho nên mình phải nhường cái phần mình cho người. Cho nên niệm tâm là gì? Khi bất cứ việc gì nó đến, chúng ta hãy khởi niệm người đó nhận được như thế nào. Nếu mà niệm về lục độ á, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục á, thậm chí ví dụ ta mắng mình đi thì mình niệm lên liền: đây là giờ phút nhẫn nhục, Đây là giờ phút nhẫn nhục. Mình nói mình nhẫn chúng sanh, mà bây giờ người nhà mình nè là cái người mình khó tha thứ nhất. Tại vì mình nghĩ họ là người thân của mình. Tại sao họ như vậy? Bây giờ mình rời cái thân sơ, nghĩa là rời cái thân thích và cái không thân thích. Bây giờ mình phải nhìn tất cả mọi người là chúng sanh. Họ cũng là một chúng sanh như mình thôi. Hồi nãy có một em á, năm nay học lớp 11 rồi, thì nó bị depressed 2 năm rồi. Thì mới lên gặp Pháp Hòa, thì ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa mới chỉ. Pháp Hòa nói thầy á, cũng giống như con vậy đó. Thầy cũng nhiều việc lắm, thầy cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà mình á, Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ mình đau đầu thì mình đi uống Tylenol, đó là mình thân bệnh. Bây giờ mình đau cái này á thì mình phải đi kiếm thuốc cho cái này, tại vì cái nào nó cũng có thuốc của nó hết á. Và hàng ngày cũng vậy, mình ăn rất là nhiều để nuôi cái thân thôi, mà hình như mình rất là quên đi tìm những món ăn cho cái này. Rồi bây giờ á, nói đông biết ngồi thiền nó chưa biết gì hết á. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ con ngồi, mỗi khi mà con để bị như vậy đó, con kiếm chỗ con ngồi, con move nó ra khỏi là bằng cách là con đọc Om Mani Padme Hum. Tại vì khi mà nó bị một cái depress, đau khổ nó đến á, nó làm khổ nó, thì nó đọc cái câu khác để hướng cái tâm đó. Và mình cũng như thế. Và quý vị thấy rằng á, người tu cũng là một người đời giống mình, chúng có khác, mà thậm chí còn nhiều việc hơn mình, còn phải đối đầu, còn phải gặp nhiều việc hơn mình. Nhưng mà tại sao các vị ra được? Vì các vị quán chiếu được, vì các vị có được cái tâm, cái niệm tâm là đem cái tâm mình niệm tất cả các pháp, nhớ nghĩ các pháp. Pháp nào cũng là cái pháp để mà mình tu tập hết. Cái thứ ba mà các vị Bồ Tát ở trong thập tính có đó là gì? Đó là tinh tấn tâm. Sự tinh tấn. Tinh tấn cái gì? Khi mà Bồ Tát nghe Bồ Tát Tạng phải luôn luôn tinh cần, tinh tấn, tu tập. Bồ Tát Tạng là gì? Tạng là chứa. Bồ Tát Tạng là nơi đó có chứa những công hạnh tu tập của Phật Bồ Tát. Đó là gì? Đó là kinh điển. Ví dụ bây giờ quý vị nhớ công hạnh của các vị tổ, các vị Bồ Tát tu tập làm sao mình nhớ cái đó, là gọi là nhớ Bồ Tát Tạng đó. Nhớ Bồ Tát Tạng đó. Thì nhớ vậy để chi? Để giúp cho mình không có lui sụp và cố gắng mình tiến tu. Tại vì lúc nào mình cũng nhớ pháp thì không bao giờ mình dở được hết. Cái thứ tư là gọi gì, là định tâm. Hồi nãy là tinh tấn tâm đúng không? Định tâm. Thưa đại chúng, làm cái việc gì á, đời hay đạo mà thiếu tinh tấn là không bao giờ làm được việc gì hết. Dù một cái việc rất là nhỏ. Hồi nãy Pháp Hòa nói vậy nè, thầy có thương con á, cho dù thầy để cái đồng hồ reo cho con dậy, nhưng bản thân con phải ngồi dậy. Chứ còn thầy có thương đến mức độ là thầy để đồng hồ reo, thầy kêu con dậy mà con không muốn ngồi dậy thì thầy cũng chịu. Con người mình cũng thế. Mình muốn không? Mình muốn ngồi dậy không? Mình muốn mình được khỏe không? Chứ không phải là người ta sẵn sàng. Cái quan trọng là mình muốn không. Cách đây mấy ngày có một cô Phật tử ở xa bên Úc Châu gọi. Thầy ơi, con tu mà sao giờ con đủ thứ, con phiền muộn, con lo lắng cho con của con. Con biết con nói chuyện với thầy rất là nhiều, thầy biểu con buông mà con buông không được. Thế con nó xách xe đi là con ngồi con lo. Cái đó là tinh tấn. Thế thì Pháp Hòa mới nói á, mình cũng như vậy. Cái sự tinh tấn là gì? Là sự nỗ lực hết lòng của mình. Trong người của chúng ta giống như hai miếng gỗ, nó có sẵn lửa. Chỉ cần mình cà liên tục không dừng, lửa nó sẽ phát. Còn hễ mình lựa mình cà mà mình dừng lại là lửa nó sẽ không phát. Thì mình cà hai miếng gỗ riết lửa nó sẽ phát. Thì sự tinh tấn của mình cũng vậy. Định tâm là gì? Nghĩa là Bồ Tát phải thường buộc tâm của mình an trụ nơi sự tưởng và nghĩa lý của Phật Pháp một cách tự tại. Trong lúc tu tập định tâm, Bồ Tát phải xa lìa hẳn ý tưởng phân biệt về tất cả pháp giả dối của thế tục. Hồi sáng Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng, mình ngồi mình quán. Tại vì cái tâm của mình nó không có định. Thật ra tâm mình là nó cứ suy nghĩ đủ thứ hết, mà ở chiều sâu là nó lắng. Nhưng mà tại vì nó như vậy nè, nó nhấp vô vậy nè, tâm mình trên này nè. Nhưng mà thật sự cái bản chất mình là ở cái đáy biển, nó định dữ lắm. Nhưng mà tại mình thiếu cái sự thực tập cho nên nó cứ sóng gió hoài thôi. Thì bây giờ mình tập ngồi mỗi ngày 10 phút, 15 phút. Bây giờ để cho cái tâm mình định thì mình đem một cái pháp mình trụ vô đó. Mình trụ vô đó để cho cái tâm mình không có bị lung lay. Ví dụ như mình trụ hơi thở. Bây giờ lấy cái căn bản nhất là lấy hơi thở làm điểm. Và khi mà tâm mình đủ định rồi đó, cơ thể mình nó sinh nó như thế nào mình biết, tâm ý mình nó nghĩ cái gì mình biết luôn. Thì mình thấy được, mình quán chiếu được, mình nắm bắt được, mình kiểm soát được cái tâm của mình. Ví dụ như quý vị ngồi, quý vị thấy sao mình bữa nay cái ngón chân mình nó đau. Như hồi nãy đi đám về, trên đường đi về, tự nhiên cái đầu của ngón chân cái Pháp Hòa nó đau như kim chích vậy đó. Mình ngồi đó mình biết rõ nó đang đau như vậy mà không. Rồi tới hồi mình đem lên mình so một hồi thì nó đỡ. Về tới hồi đi hồi nó vẫn bị lại như vậy. Mình biết rõ cái thân mình nó đang có những cái vấn đề gì. Thì cũng giống như mình ngồi mình biết được cái tâm mình nó đang đi đâu. Thì khi nào mình biết mình đang loạn, nghĩa là mình định. Mình định mình mới biết mình loạn. Cho nên á, cái người mà có định tâm rồi á, thì cái sự gọi là gì, lung lay nó không có. Giống như cái cột trụ mà mình chôn cứng rồi là giữ được cái nhà đó. Cho nên ở trong phim Tây Du Ký á, có kể đến cái đoạn mà thầy trò Đường Huyền Trang bị một cái ngọn gió nó thổi đó. Rồi cuối cùng phải chạy lên trên xin Bồ Tát Quan Âm cho mỗi người viên thuốc định tâm. Uống cái viên thuốc đó vô rồi là gió không thổi được. Cuộc đời mình là nhiều phong lắm, phong là gió đó, nhiều gió thổi lắm. Nhiều gió thổi lắm. Ví dụ bây giờ khen chê là một ngọn gió nè. Hai ngọn gió khen chê, buồn vui là hai ngọn nữa nè. Được mất là hai ngọn nè. Khổ đau hạnh phúc là hai ngọn nè. Cho nên cái pháp đó ta gọi là gì? Tám cái pháp gọi là chuyển mình. Có lúc thuận cũng khổ mà nghịch nó cũng khổ. Cho nên là có một loại ma nó kêu là ma khảo đó. Thì trong đó có một cái gọi là thuận khảo. Thuận khảo là sao? Làm việc gì thành tựu việc đó, làm việc gì thành tựu việc đó. Cái đó cũng nguy lắm đó. Tại vì nó là một loại thuận, gọi là thuận khảo. Nó làm cho tâm mình đi một hồi là mình thành cái gì? Thành một con người ngã mạn, bản thân mình không biết. Cho nên nhiều lúc có cái nghịch vậy đó, mà mình còn có lúc mình dừng lại. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình lái xe mà lái đường trơn tru, không có xe cộ, không có ổ gà, vì gì lái ngồi buồn ngủ lắm. Nhờ mà lái mà nhờ có những chiếc xe trước mình, rồi lái nhờ lúc đó mình tự nhiên mình tỉnh liền. cái sự buồn ngủ mình nó hết liền. Tại vì mình biết định tâm. Pháp Hòa nói bây giờ tối nay quý vị ra ngoài này là tự nhiên bước chân người nào cũng chậm lại hết. Tại vì sao? Trời tối sợ đi té, bắt đầu đi cẩn thận. Còn hễ mà ban ngày á là mình thấy rõ cho nên đi ào ào, đi nhanh mà đôi lúc không cẩn thận. Còn tối nhờ tối vậy đó, cho nên có những cái sóng gió, những cái khó khăn nó đến vậy mà nhờ vậy mà mình định được chút. Cho đại chúng tập, mỗi ngày mình định tâm bằng cách nào đó tùy mình, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, chọn cách nào chọn, nhưng mà tất cả các cách đó nó đều giúp cho mình định tâm hết á. Có người ta không biết thở thì ta ngồi ta mượn kinh ta định. Có nhiều người ta mượn câu Phật ta lại ta định tâm. Nam mô Phổ Quang Phật lại xuống. Khi mình miệng mình đọc Phổ Quang, ý của mình nhìn vô chữ, mình biết chữ đó chữ gì, đọc nhìn chữ, đọc tên, miệng đọc ý tưởng. Mà liên tục lại 100 lại như vậy đó, lại xong rồi không có, nãy giờ mình lại Phật mà không có nghĩ ngợi gì hết đó. Khi mình lại Phật như vậy gọi là gì biết không? Gọi là cận duyên. Cái duyên đó mình được cận duyên đó. Và liên tục làm như vậy gọi là vô gián duyên. Cái duyên này không ngừng, hết Phật này tới Phật kia. Chứ mình tụng kinh, tụng lặp đi lặp lại vậy đó, đẳng duyên đó để cho tâm mình trú vào đó. Cái thứ năm gọi là huệ tâm. Bồ Tát khi nghe Bồ Tát tạng phải nên quán sát, xét đoán và cân nhắc một cách kỹ lưỡng về nghĩa lý của vạn pháp. Huệ tâm, mình nghe cái gì mình cũng phải tư duy. Hôm qua mình nói tới nhân duyên phải không? Cái sáng hôm nay đọc liền đúng ngay bài kinh Trung Đạo Nhân Duyên. Và ngày hôm qua lúc Pháp Hòa đưa một cái ví dụ về thiền lại. Nên là thiền lại ví dụ như mình khải bạch Đức Thế Tôn, con đã lầm lỡ nói những điều làm cho bạn con buồn, thí dụ như không mình nói vậy đó. Thì lúc mà đem cái quyển Sám Pháp Địa Xúc lên đây, Pháp Hòa lật đại đi kiếm khúc nào đọc cho đại chúng quán tưởng, đọc lật đúng ngay cái trang mà nãy mình mới nói luôn. Và khi mà đặt pháp danh cho Phật tử cũng vậy, Pháp Hòa không có đặt, trước khi đặt là Pháp Hòa phải nguyện Tam Bảo gia hộ cho con, dở cái tên của Phật tử này ra mà thấy vị Phật tử này họ cần tu cái gì thì khiến cho con nghĩ tới chữ đó để làm pháp tu cho Phật tử. Tại vì mình đâu có giỏi gì đâu đặt tên ai. Thì Tam Bảo gia hộ thấy tâm tư mình, cuộc đời mình thế nào thì Tam Bảo gia hộ tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nghĩ ra cái chữ đó đặt vậy. Thì cái đó quý vị biết là Pháp Hòa, khi mà Pháp Hòa đặt tên vậy đó, nói theo kinh ha, là nương oai thần Tam Bảo. Trong kinh nói đó, nương làm gì cũng phải nương oai thần Tam Bảo mà làm. Vậy nương oai thần là gì? Nương vào cái sức lực của Tam Bảo, nương vào cái tuệ giác của Phật Tổ. Cho nên mình nói không dám nói tự ý, mình nương theo Phật, mình nương theo lời Phật ý tổ, rồi mình đem những cái hiện đời ra mình ví dụ để cho người ta rõ nghĩa, người ta tu thôi. Chứ còn Phật tổ đã nói hết những điều này, chỉ có điều là bây giờ mình phải làm một công việc là mình sao chuyển tải lại theo cái ngôn ngữ bây giờ cho mọi người nhận biết. Ví dụ như hồi xưa người ta biểu hôm nay giờ ngọ tới gặp tôi nghe. Giờ ngọ là giờ ngựa. Giờ ngựa là giờ đi rong. Mình bây giờ nói lại giờ ngọ là giờ trưa. Ví dụ vậy đó. Chánh ngọ là 12 giờ trưa. Hồi xưa ta nói giờ theo con giáp. Bây giờ mình nói Tiếng Hán là sơ nhất, sơ nhị, sơ tam là nói theo ngày đó. Thì bây giờ mình nói theo tiếng Việt là mùng 1, mùng 2. Huệ tâm là mình có đủ cái trí tuệ để mình quán soi các pháp. Cái thứ sáu là gì? Gọi là giới tâm. Giới tâm nghĩa là vị Bồ Tát khi thọ giới luật thanh tịnh của Bồ Tát thì phải giữ gìn thân, miệng và ý cho được thanh tịnh. Giữ gìn không cho vi phạm bất cứ lỗi lầm nào. Bồ Tát nếu có phạm lỗi thì sám hối để sớm được tiêu trừ. Ví dụ như là mình thấy cái việc đó, cái mình khởi cái tâm, thì mình không biết sự thật nó là sao, nhưng mà tự nhiên cái thói quen của mình là khởi lên cái mình nghĩ người ta sai à, thì Bồ Tát tự sám hối. Ồ kỳ quá, tự nhiên sao mình nghĩ người ta vậy. Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa để quên cái đồng hồ đi, cái có một vị nào thấy vậy cái cầm bỏ túi, mình ở ngoài mình ngó vô, rồi trời ơi coi vậy mà ăn cắp nha, coi mặt mày sáng sủa hiền lành vậy ăn cắp. Trong đầu mình khởi cái niệm đó liền. Nhưng mà cái giây phút thứ hai mình nói, ủa tại sao mình nghĩ người ta vậy? Mình có xác định điều đó chưa? Người ta chỉ lấy cái đồng hồ thôi mà mình chưa biết người ta cất giùm. Nhiều khi người đó biết rõ là của ai, cho nên ta đem đi cất, ta đưa gì kia. Mình chỉ là cái người thấy thôi mà đã luận người đó là người ăn cắp. Thì cái lúc đó đó, mình lập tức phải chuyển cái suy nghĩ liền. Không nên có tư tưởng đó. Mà đa số chúng ta bị một cái tập nghiệp, luôn luôn là nghĩ gì? Negative. Nói một cách khác theo Đạo Phật là mình luôn luôn hay là phần nhiều là phi như lý tác ý. Mình ít có khi nào như lý tác ý lắm. Thấy người đó cất cái đồng hồ là cứ nhận biết là người cất đồng hồ, nhưng mình phải thêm cái của mình vô. Thêm cái của mình vô là phi như lý. Người ta chỉ cầm cái đồng hồ người ta bỏ túi, vậy mà mình xác định là ăn cắp. Phải không? Hôm rồi có một vị Phật tử cũng hỏi Pháp Hòa câu đó ở Cali, mới đây chừng tuần. Pháp Hòa liền đưa cái ví dụ như hồi trưa này Pháp Hòa đi ra với gia đình đi thuyền ra ngoài bờ biển để mà rải tro. Thì ra tới ngoài là sóng dữ lắm, cho nên là mình ngồi mà không yên, nó ngã tới ngã lui. Thì mấy người con của cái vị đó ngồi cái bên nắm tay Pháp Hòa, cầm cái tay, hai người cầm tay về suốt cả buổi. Nếu mình phi như lý chụp cái hình liền. Trời ơi, ông thầy với anh này có vấn đề. Phi như lý. Mình chỉ nhìn cái hình thôi, mình biết cái hoàn cảnh lúc đó là gì, mà mình lại xác định là như vậy. Mình đâu có ở đó, mình đâu có mục kích cái hiện trường đó. Mình thấy như vậy là mình phi như lý. Mà chính cái này là làm mình khổ nè. Mà chẳng những mình làm khổ mình, mà mình làm còn mất đi cái danh dự của người khác. Nếu như mà mình không có đủ chánh niệm, cái lời nói của mình. Mà quý vị biết bây giờ một cái gì nó cũng truyền tải rất là nhanh. Trên Internet, trên Facebook nó đi liên tục. Nguy hiểm lắm á. Cho nên mình không khéo đó, ngay cái thời buổi bây giờ á, là cái tăng thượng duyên mà để mình tạo nghiệp nó nhiều hơn nữa. Pháp Hòa ví dụ, hồi xưa không có truyền thông gì hết trơn, mình nói cái người đó để trong phạm vi trong nhà nghe thôi. Bây giờ là nếu mà lỡ tạo nghiệp là tạo nghiệp với 100 người đây thôi. Nhưng bây giờ nếu mình phóng một cái chuyện nó lên trên cái gì đó, cái Facebook hay là cái YouTube hay là Internet gì đó, thì lập tức cái này nó ra 100.000 người, 1.000.000 người, hay là bây giờ cho ít thôi là 10.000 người thôi, là 10.000 người cộng nghiệp với mình rồi đó. Ta tác ý theo mình, tại mình dẫn, mình đưa cái lời dẫn, trích dịch, thật là nguy hiểm lắm. Chứ thưa đại chúng á, vừa rồi Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, một cái người đó làm cái gì đó không phải chuyện của mình, nhưng mà thay vì mình đó dứt nghiệp thì mình lại tạo nghiệp, rồi mình những người khác sẽ cùng cộng nghiệp với mình, cho nên phước cũng có cộng hước. Ví dụ bây giờ mình nghe bài pháp xong mình cho người này kia nghe luôn là cộng phước, nhưng mà một cái tin gì đó mình đưa ra mình truyền tải với nhau là cộng nghiệp. Nghiệp trước hết là nghiệp gì? Nghiệp đi loan truyền những tin mà không lành mạnh, và cái tâm tư mình hàng ngày mình tiếp xúc. Cho hồi nãy Pháp Hòa nói với cái em nhỏ đó đó, con người mình á, hàng ngày coi phim bạo động nè, coi phim ma nè. Nhưng mà thí dụ bây giờ con coi phim ma, mà giờ ngược lại con coi phim vui, phim diễu đi, con cười nó cũng làm con thoải mái. Đó cũng là một món ăn cho tự cụ có tâm. Như món ăn này nó làm cho mình thoải mái vui cười, còn những món ăn kia tăng trưởng sự sợ hãi. Cho nên phải có giới tâm, huệ tâm. Mình thấy cái nào là cái món ăn đích thực. Mình nhìn cái món đó có nước cốt dừa, mình biết mình ăn không được. Có những em á, nó đi vô khóa tu á, nó đi ngang cái bàn ăn, nó thấy có đậu phộng là nó lui. Nó biết nó không thể ăn đậu phộng. Có những em nó kỹ hơn, nó nói trong này có bị gì không. Ở đây là các vị người lớn đó, rồi các vị có nhiều khi nấu thì mình không thấy thì phải tuyên bố. Còn mấy đứa nhỏ nó vô tu là mình phải cho nó điền một cái form, trong đó có một câu là có bị allergy gì không. Tại có những đứa nó bị allergy rất là nặng, mình phải cẩn thận những cái đó. Đó là gì? Cái đó là mình, cái đó đứng trên cái mặt của Bồ Tát đó. Cái đó gọi là gì? Đó là hộ pháp tâm. Mình phải có cái tâm hộ trì cho người khác. Có nhiều khi mình nghe một câu chuyện về người đó mà mình không có muốn họ thêm phiền não với nhau, không có nói. Mà thậm chí mình còn phải nói những cái gì để mà cho họ có cái sự, họ không thương nhau được nhưng ít nhất họ không tăng trưởng được cái hận thù. Cái đó là cái chúng ta cần làm. Và trong đó có một cái gọi là hồi hướng tâm. Tâm mình luôn luôn nghĩ, nhớ, không muốn hướng về người khác. Như Pháp Hòa biết là có nhiều vị đi, đi tu cái biết bạn mình đã bệnh hay là có duyên sự không đi được. Đi tới chùa cái thấy cuốn kinh hay, thầy cho con xin cuốn đem về cho bạn con, đáng lý bạn con đi kỳ này với con, nhưng mà bạn con không đi được cho nên con muốn xin cuốn kinh này về cho bạn con. Cái đó gọi là hồi hướng tâm. Tâm của mình lúc nào cũng hướng về người khác, để mình muốn hồi cho họ một chút gì đó mà mình được thiện sự. Mình đến đây mình được quyển kinh đó, mình cũng nghĩ tới bạn mình cũng cho bạn mình được quyển kinh đó. Và đồng thời khi mình làm như vậy thì trong cái hồi hướng tâm đó, nó có luôn cả cái hộ pháp tâm ở trong đó, hộ trì cho người đó. Cho nên là nhiều khi các vị mà đến mà các vị không có những cái bộ đồ mà mặc mà các vị thích đó, mình nên tìm cho người ta có những bộ đồ đó người ta mặc. Ta mặc để người ta thoải mái và người ta thích. Thay vì người ta thích những cái fashion thì đây cũng là một fashion. Nhưng mà cái fashion này nó làm cho người ta tăng trưởng cái tu niệm. Giới tâm và hồi hướng tâm, hộ pháp tâm, xả tâm. Xả tâm là gì? Là không có nuối tiếc. Xả tâm là hai loại nha. Một là ngoại xả, hai là nội xả. Ngoại xả nghĩa là mình xả được những cái bên ngoài như vật chất. Thậm chí là nói mình bỏ qua cho người đó, nếu lỡ họ lỗi với mình nói thôi tôi bỏ qua cho anh, mình nói cái miệng, mình nói bên ngoài thôi mà trong lòng không xả. Cái này cũng nguy lắm. Mà thường thường là mình xả bên ngoài dễ, xả bên trong rất là khó. Vì mình nuôi một cái phiền muộn về người đó. Cái cuối cùng là nguyện tâm. Nguyện tâm là gì? Thưa đại chúng á, thường thường chúng sanh mình sống ở đời có hai thứ, một là ước, hai là nguyện. Bây giờ đại chúng ước hay nguyện? Ước là gì biết không? Ước là mình mong, mình mong ước. Nhưng mà ước á, được không có khổ. Ước thôi mà. Nhưng mà nguyện là trong lòng mình. Phong Hòa ví dụ này, tôi ước gì tôi trúng số, tôi cúng chùa. Ước không? Nhưng mà trúng xong có cúng hay không tùy theo cái nguyện nữa. Thà nói là mình cả đời không mua vé số lấy gì trúng. Hay là thí dụ như giờ nếu mà mình trúng được số là mình phải tốn dữ dội lắm rồi. Thì cái ước là gì? Thí dụ Pháp Hòa nói tôi ước gì tôi sống lâu, đó chỉ ước thôi. Nhưng mà nếu mình nguyện là như thế này, thí dụ như thật sự trong lòng con nguyện sao? Tức là nếu tôi sống được lâu thì tôi sẽ làm được những việc gì mà tôi mong muốn tôi làm cho Phật Pháp. Còn cái tâm nguyện Pháp Hòa là gì? Pháp Hòa chỉ mong á, là tương lai mình sẽ có được những người tiếp nối cái việc của mình làm, mà nhất là con đường mang Phật Pháp đến cho mọi người. Pháp Hòa không có muốn á, cái chỗ này chỉ là tổ chức khóa tu khi Pháp Hòa còn sống. Mà nếu như Pháp Hòa có đi nữa thì những người nào còn ở lại đây mà làm cái việc này thì duy trì được khóa tu đó. Mà duy trì được hay không là cũng tùy thuộc vào cái vị tổ chức đó và đại chúng có còn thương tưởng nhớ nghĩ đến nơi này để về nữa hay không. Đó là cái nguyện của Pháp Hòa. Còn nếu mà nói nữa, tôi ước được vậy, nhưng mà nếu không được vậy thì tôi cũng đành bó tay chấm cơm. Chạy không phải lúc đó bó tay mà người ta bó tôi toàn thân. Mình không làm được nữa. Thật sự khi mà Pháp Hòa chấp tay lại Pháp Hòa nguyện với Phật, không có gì khác hơn. Pháp Hòa không bao giờ nghĩ tới cha mình, mẹ mình, xin cho cha con sống lâu, mạnh khỏe, chưa. Không có khởi cái ý niệm đó. Mà hãy nhắm mắt lại mà hướng về tâm bảo là con chỉ xin nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, cho những người đệ tử con hiểu được lòng con và tiếp tục con đường của con. Nguyện nhiêu đó thôi. Còn cái chuyện sống chết của người thân mình, ai cũng sẽ chết. Còn cái Phật Pháp trường tồn đó mà là cái việc chính. Tại vì ngày nào Phật Pháp còn tồn tại thì ngày đó chúng sanh còn lợi lạc. Cho nên ngày nào mà cái môi trường này nó được trong sáng, trong sạch thì con người mình còn hít thở được không khí trong sạch. Ngày nào mà cái môi trường này nó toàn là ô nhiễm thì mình hít thở những cái ô nhiễm. Chừng đó mình ở trong nhà cũng chết như thường. Có một câu chuyện vui nói, có anh chàng đó buồn đời quá, mua thuốc chuột uống, cuối cùng không chết tại vì uống thuốc chuột giả. Rồi sau cái cơn buồn khổ đó, làm ăn trở lại bình thường, cuộc sống ổn định, bây giờ yêu đời trở lại, đi mua thuốc bổ uống, ai ngờ kỳ này uống chết tại vì uống thuốc bổ giả. Cho nên nhiều lúc á, mình có nhiều cái tâm nguyện, nhưng mà nguyện mình có được như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái phước của mỗi người. Ai mà không muốn mình là có một gia tài để lại cho con? Nhưng mà mình để lại cho con mà con mình nó đủ phước nó giữ gia tài đó không? Chữ phước đây là gì? Nó có đủ phước để nó hiểu, nó nhận ra việc nó làm không? Chứ còn sự việc nó tùy. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa cũng lấy chữ tổ ra để mình tự mình an ủi mình vậy. Có nhiều cái ngôi tổ đình ngày xưa là một thời hàng ngàn người tới tu. Những vị tổ là những vị gọi là long tượng trong Phật Pháp, mà cuối cùng cái tổ đình đó bây giờ cũng hoang phế. Nhiều khi mình nghĩ vậy để an ủi mình chút. Tại Hòa cô không muốn rồi mình chết đi rồi mình thành con gì đó trở lại giữ. Nhưng mà thật sự cái tâm nguyện Pháp Hòa chỉ bấy nhiêu thôi. Không, chưa bao giờ Pháp Hòa chắp tay lên và nói Phật phù hộ cho ba con mạnh khỏe, mẹ con mạnh khỏe. Mà chỉ mong cho Phật Pháp, muốn cái chỗ này trở thành một cái đạo tràng để cho người tu về tu. Cho nên mình làm mà mình hết lòng mà mình không có mệt cũng phải ráng làm, vì đó là cái nguyện của mình. Còn nếu mình ước á, thì được đừng thôi, tôi không khe. Còn vị nào mà đến mà cảm thấy chỗ này không đủ duyên, chỗ này không ấy, thì cái đó cái duyên của mình với họ thôi, không có buồn. Cho nên á, ví dụ mình tu, nói tôi ước gì tôi được tu, bao giờ tu được, tại ước thôi mà. Tôi nguyện tu mới tu được. Đấy, quý vị ngồi đây là nguyện đó nha. Không có nguyện sức mấy mà đi tới đây. Không có nguyện là giờ này là ngủ rồi. Tu cũng tu vừa thôi chứ tu dữ dội. Tu gì mà cứ tụng rồi nói mệt lắm. Ở nhà là nãy giờ là đi rồi, lên rồi tới trển. Nhưng mà nhờ nguyện, nhờ nguyện mới ngồi đây. Cho nên đó, nguyện là lực, gọi là nguyện lực. Nguyện nó có cái lực. Cho nên Phật tử á, mà khi mình phát nguyện quy y Tam Bảo là phải phát nguyện. Con nguyện làm đệ tử Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Mà mình nhớ là mình là đệ tử của Tam Bảo thì mình phải chỉnh những cái cách hành xử của mình. Dù không phải là perfect, tốt đẹp, nhưng ít nhất người ta cũng chấp nhận mình được. Thế còn mà mình làm sao mà riết người ta gặp mình, người ta lắc đầu hết trơn là mình biết là mình phụ lòng thầy, phụ lòng tổ Phật. Mình nghe bao nhiêu pháp, mình ăn bao nhiêu cơm chùa mà sao đồ chay mình không thấm. Thấm toàn đồ mặn không. Nguy hiểm lắm. Cho nên một vị Bồ Tát á, giai vị đầu tiên của họ là thập tính. Quý vị nhớ ha. Bồ Tát có 50 cái bước phải đi qua nha. Trước hết là thập tính nè. Rồi gì nữa? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. 50 giai vị như vậy. Mà nãy hôm qua giờ mình mới nói có 10 à. Thập tính tức là 10 cái tính tâm. Tính tâm vào giới, tính tâm vào tuệ, tính tâm vào định, tính tâm vào xả, tính tâm vào nguyện, tính tâm vào cái niệm của mình. Nếu có được những cái đó thì đây là bước đầu 10 cái tính tâm, gọi là thập tính tâm. Tại sao? Tại vì nếu không có cái này thì những cái khác nó không vững được, nó không trụ được. Pháp Hòa ví dụ như giờ quý vị muốn để cái bình hoa này cho nó yên đây, nó không ngã, thì cái bàn này nó phải vững. Rồi cái cách mình để bình hoa vô sao mà cho nó lọt vô bên trong này khá nhiều, thì cho dù ở trước nó meo chút nó cũng không rớt. Nhiều lúc Pháp Hòa thấy quý vị bưng mấy cái tô canh, tô thức ăn tới mấy cái bàn đó, Pháp Hòa để ý dữ lắm, tại sợ lắm. Vì khi mình để cái mâm đó đó, nó meo phân nửa cái mâm ra ngoài, mình thấy nó không có rớt là vì nó bốn tô nó đều. Thay vì á, là mình phải đưa từ bên ngoài vô trước, mình bưng trong mình đưa ở ngoài này, hai cái tô này nó úp cái mâm lại liền. Quý vị thấy được cái hình ảnh mà nói vậy. Cho nên ngay khi mình bưng cái mâm thức ăn đó, chánh niệm của mình bao nhiêu, và khi mình để cái mâm xuống bàn rồi, tâm tư mình bao nhiêu phần trăm với khi mình đưa thức ăn ra. Sự tu tập của mình nó nằm ngay đó. Sự tu tập của mình nó nằm ở ngay những cái tiếng chuông, tiếng mõ, cây nhang mình cắm, cái gối ngồi thiền mình xếp. Nó không có ở đâu xa hết. Cho quý vị hỏi Pháp Hòa bây giờ, Pháp Hòa thưa đại chúng, mình đừng có đặt, mình nghĩ là tu là ở đâu. Tu là những cái gì nó xảy ra trong đời sống của mình và mình xử nó làm sao gọi là tu đó. Pháp Hòa ví dụ như giờ á, quý vị đến chứ quý vị gặp thầy trụ trì, quý vị chào. Thì nếu mà thầy trụ trì cũng giữ cái chuyện của ổng là dạ mô Phật chào quý cô, là ổng tu đó, ổng tu là ta chào ổng, tu chào lại. Rồi bây giờ nếu như mình lỡ mình chào thầy trụ trì mà ổng không chào lại thì giờ tới phiên mình tu. Ổng không chào lại thì không lẽ mình giận ổng. Mình nói thôi tôi làm xong chuyện của tôi rồi. Cho nên cái tu không phải nó trên chánh điện nữa, mà nó xảy ra ngay trong giây phút mỗi ngày mình sống. Cái cách mình xử, cái cách mình nói, việc gì nó đến là giây phút đó mình xử sao gọi là tu. Và mình học Phật là học cái đó đó. Học những cái cách tỉnh giác, những cái cách uyển chuyển trong những cái cuộc sống của mình. Và mục đích của người tu Bồ Tát là những cái việc đó. Chứ Bồ Tát đó là không có móc họng ai hết, không có nói móc, nói xuyên, nói xéo ai hết đó. Nếu mình lỡ mình khởi cái tâm đó đi thì phải nhớ là mình hãy nên bỏ cái tâm đó đi. Xả, nhớ không? Xả tâm nè. Xả là gì? Xả những cái đó. Mình xả được cái đó là mình hạnh phúc. Tại vì bây giờ trong tâm mình hết móc rồi, hết dao rồi. Người nào mà chiêu móc là trong bụng lúc nào đi đâu cũng có đem bộ móc theo. Thật ra thọ Bồ Tát giới không phải đơn giản. Không phải chỉ thọ xong rồi nhận cái điệp giới, nhận thậm chí bây giờ có các vị mà phương tiện nữa cho mình đắp cái y nâu. Gọi là một cái sự khuyến khích đó. Đó không? Gọi là khuyến khích đó. Nhưng mà đối với Phật giáo Việt Nam thì không có cái y đó. Cái y đó là sau này. Mình muốn làm phương tiện để khuyến tấn các vị cư sĩ Phật tử tu tập cho giỏi, cho các vị phát cho mình cái y nâu đó để mình đắp. Và mình muốn, mà thật sự mình ham đắp cái đó đó, mình phải biết rằng mình nổi hơn các vị khác rồi, phải không? Thì mình phải làm sao cho nó nổi. Không phải là nổi như cồn. Mà mình làm nổi được cái việc đó. Mình làm nổi được cái việc mình gánh vác cái chiếc áo đó không? Cái tấm y mình đắp, nếu mà tâm tư mình như thế nào thì nó là cái y. Còn không thì nó chỉ là một tấm vải quấn lên người. Chứ không phải mình muốn quấn gì mình quấn. Ôi ngoài đời bán thiếu gì. Bây giờ tiệm bán y đầy vậy hết. Ai muốn bao nhiêu y cũng có hết. Nhưng mà nó có giá trị gì với mình hay không là do tâm mình tiếp nhận đó. Thì trong cái chương trình đó, là bắt đầu mình học 50 giai vị của Bồ Tát. Tại vì bây giờ cũng sắp hết năm rồi, Pháp Hòa không có mở một bộ kinh mới. Tại vì nếu mà thường thường mình bắt đầu bộ kinh mới ở những cái dịp đầu năm. Thì bây giờ trong cái Pháp Hòa giảng xong cái bộ Bồ Tát giới tại gia rồi, sẵn thì Pháp Hòa muốn nói tới cái này để cho đại chúng mình tu tập là mình thấy được. Nếu mình đặt một câu hỏi hay là ai hỏi mình, trong Phật giáo nghe thọ giới này giới kia là tu tập thì mình nắm được. À tu này thành tựu được cái này. Mình hiểu như vậy để chi? Để mình thấy rằng có kết quả của sự tu tập. Nhưng mà ngược lại á, cái cõi địa ngục nó có giai bậc vậy không? Có không? Có chứ. Nó tùy theo cái tâm niệm của mình mà địa ngục cỡ sâu cỡ nào. Cho nên ta nói địa ngục tầng mấy, tầng mấy, tầng mấy. Thì bây giờ đại chúng có đủ 10 cái tính tâm. Một gọi là tính tâm, hai là niệm tâm, ba là tinh tấn tâm, bốn là định tâm, năm là huệ tâm, sáu là giới tâm, bảy là hồi hướng tâm, tám là hộ pháp tâm, chín là xả tâm, mười là nguyện tâm. Và nếu mình mà có phát nguyện rồi thì cái điều tu của mình nó vững. Vừa phát nguyện ăn chay nè, phát nguyện mỗi ngày mình hành trì. Hành trì cũng nên phát nguyện, dù con nguyện mỗi ngày con hành trì tu tập 30 phút. Hành trì là gì? Hành là làm, trì là giữ, giữ cái việc làm đó của mình mỗi ngày. Tụng kinh 30 phút mỗi ngày, hay sám hối, hay là niệm Phật, hay trì chú, hay ngồi thiền gì đó, đó là sự hành trì mỗi ngày. Vừa rồi có một câu hỏi là: thầy ơi, con nghe pháp thầy suốt mà con không có tụng kinh, vậy nữa con chết con có theo thầy không? Không phải theo em chi. Nghe pháp là theo Phật. Có một cô cũng hỏi câu hỏi đó mà chưa có đọc thì gửi giấy về hỏi. Nghĩa là con nghe pháp mà con đeo cái máy thầy ở ngay lưng quần, thầy có sao không? Phong Hòa định trả lời đó: thầy chi hôm nay ngột quá. Rất là dễ thương. Đó là những cái câu hỏi là nhiều khi mình nghĩ mình quý trọng thầy, mình thương, mình quý trọng Phật pháp, và mà giờ không có chỗ nào treo thầy lửng lơ. Thật ra nhiều khi quý vị nghe những câu hỏi của những Phật tử đó, quý vị nói: ồ sao hỏi câu kỳ, mà đối với Pháp Hòa không câu nào kỳ hết á, không hiểu là hỏi à, không mà nhiều khi mình nghe những câu hỏi gì mình càng thương, tại vì thấy sao, thấy cái tâm rất là thật, trong lòng nghĩ sao là hỏi vậy, mà cũng có cái tâm tốt chứ không, đeo thầy lủng lẳng mà cũng hỏi là thầy có sao không. Chứ nếu mà không khe thầy là tôi đeo cho thầy chết luôn. Cho nên thưa đại chúng là đối với Pháp Hòa là bất cứ cái câu hỏi nào, nhất là những câu hỏi như vậy mà nhiều khi quý vị cho là câu hỏi kỳ cục hay là ngớ ngẩn gì đó, không, cái gì quý vị hỏi là từ cái tâm của mình hết. Có nhiều khi Phật tử hỏi: thầy ơi, nhà con thờ Phật Thích Ca mà tối nào con cũng niệm Di Đà, vậy Phật Thích Ca có giận không? Hỏi dễ thương không? Cũng nhiều khi mình đâu có quan tâm chuyện đó đâu. Có một lần quý thầy Pháp Hòa mới, quý thầy mới giỡn với nhau ở Trúc Lâm này, Tây Thiên này, mỗi khóa tu mùa hè ăn cơm ở trong cái liều, xong cái đi ra niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tập hợp ở chỗ Quan Âm. Chứ nói trời, không biết Quan Âm có buồn gì không. Ra đứng trước Ngài mà không niệm danh hiệu Ngài mà toàn niệm Phật Di Đà không. Rồi đó, những cái câu hỏi những Phật tử ta hỏi rất là dễ thương. Và nhiều vị hỏi là: thầy ơi, ba con mất 10 năm rồi, mẹ con mới mất đây, vậy thưa thầy ba mẹ con có gặp nhau không? Làm sao quý vị trả lời? Thì giờ cuối cùng nói: dạ em có theo đâu em biết. Thì thôi bây giờ đó là Pháp Hòa nói xong cái phần 10 cái tính tâm của Bồ Tát. Thì đại chúng cứ nhớ là Phật giáo ngũ thừa nha: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa, gọi là ngũ thừa. Ngũ thừa tức là chữ thừa là gì? Là cái cổ xe chuyển vận tùy theo mỗi người. Trong Phật rồi cuối cùng đó, nó có một cái thừa nữa gọi là Phật thừa, nghĩa là mình tới chỗ thành Phật. Nhưng mà muốn được tới cái chỗ Phật thừa thì mình cũng đi qua những cái con đường như thế, qua những con đường như thế. Chư Phật cũng phải tu y như thế, cũng phải trải qua những cái giai vị, giữ tâm, an trụ, lập hạnh thì mới có thể thành tựu được. Giống như một người cất nhà lớn, nhà nhỏ không cần biết, nhưng mà căn bản là phải đổ móng, có sườn, có cột, có kèo. Bất cứ dù quý vị cất một cái gara nhỏ cũng phải căn bản là như thế, là phải có nền móng, phải có sườn rồi cột kèo thì cái gara đó mới vững. Thậm chí mình xây một cái chuồng thật là nhỏ cho con mèo, trước hết phải xây cái miếng ván to, dựa theo cái đó mới đóng được lên những cái bước cách khác. Thì ở đây cũng thế, mình muốn thành tựu được cái nào thì phải lập cho mình, phải biết rằng an lập như vậy. Cho nên các vị Bồ Tát á, là một cái tâm hạnh lăng xả, việc mình đã xong bây giờ lo việc người. Mà nếu mà lo việc người mà không có được những cái này á, mình làm Bồ Tát không có xong, tại vì Bồ Tát mình sẽ bị thối tâm. Thưa đại chúng, là quý vị nhớ là Bồ Tát có hai loại. Một là sơ phát tâm, hai là bất thối. Bồ Tát là Bồ Tát sơ phát tâm và Bồ Tát bất thối. Và có những vị mới thọ giới, mới tu là Bồ Tát sơ phát tâm đó. Còn mình ở chùa lâu năm là Bồ Tát bất thối, không còn lui sụp. Nhưng mà mình phải hộ trì người đó như thế nào để họ không lui sụp. Và chính người mới sơ phát tâm, vì biết mình sơ phát tâm cho nên cần phải phát tâm như thế nào để cái sơ phát tâm này nó đi tới cái chỗ bất thối, còn không là mình sẽ bị thối tâm. Và ví dụ như mình nghĩ vậy nè, một ngày nào đó mình không đủ duyên ở một cái đạo tràng nào đó nữa, nhưng mà cái đường tu mình không có bỏ. Mình không đủ duyên với chỗ đó thôi, chứ đâu có lý do gì mình bỏ đường tu. Mình vẫn tu tập. Thì mong đại chúng là khi mà chúng ta học cái này thì chúng ta nắm rõ được những cái phần căn bản như vậy. Đó là giáo lý căn bản, và cũng đồng thời mình hiểu rõ được từng bậc tu tập. Và cũng tự nhắc cho mình, thí dụ với ai chưa thọ Bồ Tát giới cũng không sao hết á. Nhưng mà trên đường tu mình biết được cái này đó, cái này cũng giúp cho mình. Thí dụ về chuyện gì nó xảy đến, mình đem tinh tấn tâm, huệ tâm, vân vân, thậm chí xả tâm, xả của, xả trong lòng. Thôi chúng ta hồi hướng. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là sau khi chúng ta đã hồi hướng xong thì mình sẽ cùng hộ niệm ngắn cho các vị Phật tử phát nguyện quy hôm nay, và sau đó quý vị về nghỉ ngơi. Sáng ngày mai 5 giờ có báo chuống thức dậy, 6 giờ chúng ta vẫn ngồi thiền tụng kinh như thường lệ. 8 giờ thì quý vị, 7 giờ rưỡi sau khi xong quý vị vô pháp xá, tức là trại đường đó, lấy thức ăn cho phần của mình. Rồi thì chuẩn bị 8 giờ có xe. Thì quý Phật tử mà có xe tại đây đó thì quý vị nên ở lại để phòng hờ. Nếu lỡ mà tất cả đại chúng lên xe hết mà còn số nào ở lại không đủ xe thì mình chở các vị về Trúc Lâm giùm. Xin cảm ơn đại chúng. Xin hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoàn pháp.